kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn ba thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giêsu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, chúng ta đã nói về chức năng của sứ giả công bố tin lành qua Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 42 đến câu 52. Phao-lô là sứ giả công bố tin lành cứu rỗi, là người được Đức Thánh Linh và Hội Thánh sai phái ra đi, chấp nhận bách hại, chống đối, cùng với những khó khăn đến từ quyền lực tối tăm. Đó là những khó khăn của hoàn cảnh bên ngoài, khó khăn căn bản trong sứ vụ của người giao giảng tin lành, còn có tính chất lâu dài trong cuộc sống học tập, kỷ luật và kiên trì. Để có thể trình bày một sứ điệp tin lành rõ ràng, khúc chiết, sứ đồ Phao-lô cần có một kiến thức đầy đủ về lịch sử tuyển dân, nghĩa là ông đã phải bỏ ra nhiều năm tuổi trẻ để học giới luật với một giáo sư danh tiếng là Gamaliel. Rồi trong thời điểm của Chúa, ông được Chúa mặc khải để có thể thấu hiểu sứ điệp tin lành cứu rỗi qua nền tảng các lời tiên tri trong Kinh Thánh về lòng thành tín của Đức Chúa Trời trong lời hứa với vua David. Lời hứa đó đã hoàn thành trong Chúa cứu thế Giêsu. Ông nhấn mạnh rằng tất cả những lời tiên tri trong Kinh Thánh về đấng cứu tinh thành nghiệm trong Chúa cứu thế Giêsu, rằng Ngài đã chết như một sinh tế chuộc tội cho dân, nhưng Ngài cũng đã phục sinh để minh chứng Ngài chính là Chúa cứu thế và để ban sự sống cứu rỗi cho người tin. Lời giảng đã soi sáng tâm trí người nghe, giúp họ hiểu Kinh Thánh, nhất là tin mừng về những lời hứa của Đức Chúa Trời, ban đấng cứu tinh đã được thành nghiệm. Quá trình học hỏi trong kỷ luật như thế đã giúp Phao-lô có đủ kiến thức Kinh Thánh để Đức Thánh Linh có thể sử dụng ông, soi sáng khai mở dần cho ông thấy rõ chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời được gói trọn trong Chúa cứu thế Giêsu. Với sự soi sáng và mặc khải của Đức Thánh Linh, ông đã trình bày sứ điệp tin lành đầy thuyết phục theo như Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 32 đến câu 39. Dù vậy, không phải tất cả mọi người nghe đều tin. Phần kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 42 đến câu 45 ghi: khi hai người bước ra, chúng xin đến ngày Sa-bát sau cũng giảng luận các lời đó. Lúc hội đã tan, có nhiều người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa đi theo Phao-lô và Ba-ra-ba, hai người nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. Song những người Giu-đa thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phao-lô nói và mắng nhiếc người. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 42 đến câu 45. Dầu vậy, phần cuối Công vụ các sứ đồ chương 13 là một đúc kết đầy hứng khởi nhưng cũng đầy thách thức. Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó, nhưng các người Giu-đa xúi dục những người đàn bà sang trọng, sốt sắng và dân đàn anh trong thành, gây sự bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ, phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Iconi, còn các môn đồ thì được đầy giấy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học sang chương 14 để thấy khuôn mẫu trên được lặp lại. Có nghĩa là sứ điệp được giao giảng sẽ có người tin, nhưng cũng có kẻ chống đối và bách hại kèm theo, nhưng các sứ đồ vẫn tiếp tục trung kiên công bố tin lành. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca ngợi danh Giê-xu rất oai quyền thay và yêu ta chăng.
Ngợi danh Giê-xu rất oai quyền thay, các thiên thần sắp trước Ngài cùng hiến vương niệm tôn Christ lên Ngài tung hô danh Chúa quyền oai, cùng hiến vương niệm tôn Christ lên Ngài thành kính tôn Chúa muôn loài. Tội nhân trên toàn thế gian này xứng
Bây giờ chúng ta cùng nghe phần kỹ thuật của sử gia Luca trong công vụ các sứ đồ chương 14, câu 1 đến câu 20. Tại thành Iconi, Phaolô và Barnabas cùng vào nhà hội của người Giuđa, rao giảng hữu hiệu đến nỗi có rất nhiều người Do Thái và người Hy Lạp tin theo. Song những người Do Thái chưa chịu tin thì xui dục và khêu chọc lòng người ngoại nghịch cùng anh em. Dầu vậy, Phaolô và Barnabas ở lại đó cũng khá lâu, đầy can đảm và đức tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ minh chứng về đạo ân điển của Ngài. Nhưng dân chúng trong thành chia phe ra, kẻ thì theo bên Do Thái, người thì theo bên hai sứ đồ. Lại khi những người ngoại và người Giuđa cùng các quan mình nổi lên đặng hài hiếp và ném đá hai sứ đồ, thì hai sứ đồ đã biết trước, bèn trốn tránh trong các thành xứ Lycaoni là thành Lystra, thành Derbe và miền xung quanh đó mà giảng tin lành. Nơi thành Lystra có một người liệt chân què từ sơ sinh chưa hề đi được. Người ngồi nghe Phaolô giảng. Phaolô chăm chú nhìn người, thấy có đức tin để chữa lành được, bèn nói lớn: "Hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên." Người nhảy một cái rồi đi. Dân chúng thấy sự Phaolô đã làm thì kêu lên bằng tiếng Lycaoni rằng: "Các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta." Chúng bèn xưng Barnabas là thần Jupiter, còn Phaolô là thần Mercury, vì là người đứng đầu giảng đạo. Thầy cả của thần Jupiter có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dâng một tế lễ. Nhưng hai sứ đồ là Barnabas và Phaolô hay điều đó, bèn xé áo mình sấn vào giữa đám đông, kêu lên rằng: "Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi để từ bỏ các thần hư không kia mà trở về cùng Đức Chúa Trời hàng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình. Dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng." Tuy sứ đồ nói như vậy, chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng dâng cho mình một tế lễ. Bây giờ có mấy người Giuđa từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng, ném đá Phaolô, tưởng người đã chết nên kéo ra ngoài thành. Nhưng các môn đồ đương nhóm chung quanh người, thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Barnabas đến thành Derbe. Đó là công vụ các sứ đồ chương 14 câu 1 đến câu 20. Phần kỹ thuật trên cho chúng ta thấy các sứ đồ cứ theo phương cách truyền giảng từ đầu hành trình. Vào nhà hội của người Do Thái giao giảng rất hữu hiệu, khiến cho một số đông người Do Thái lẫn Hy Lạp tin theo. Thấy vậy, những người Do Thái chưa chịu tin xui dục sách động người ngoại chống đối sứ giả của Chúa. Kết quả là đáp ứng phân hai của dân chúng đối với sứ điệp tin lành, nghĩa là người tin, kẻ chống. Những người tin thì vui mừng tiếp nhận đạo với đức tin đơn sơ chân thành, còn những người chống đối thì dùng những lời khích bác nặng nề lôi kéo thêm người chống đối, thậm chí dùng bạo lực áp chế các sứ đồ. Tuy nhiên, Chúa cho các sứ đồ thêm đức tin và lòng can đảm, bất chấp chống đối, cứ kiên trì bám trụ và tiếp tục giao giảng tin lành. Họ ở lại khá lâu và Chúa ở cùng họ, ban quyền phép làm dấu kỳ phép lạ để hỗ trợ cho lời giảng. Những sự kiện ghi trong phần Kinh Thánh trên cũng cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời không dùng uy quyền của Ngài để áp đặt con người tiếp nhận sứ điệp tin lành. Tin nhận Chúa là quyết định cá nhân trong ý chí tự do Chúa phú ban cho con người. Nhưng Kinh Thánh minh thị cho biết Đức Chúa Trời không muốn một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người ăn năn. Đó là Phi-e-rơ thứ 2 chương 3 câu 9 phần B. Đức Thánh Linh ban quyền năng để những người Ngài sai phái có thể thi hành sứ mạng giao phó. Tuy nhiên, Chúa không dẹp bỏ hết mọi chướng ngại, nhưng cứ để cho các tôi tớ Ngài đối diện khó khăn, rồi nương dựa vào Chúa, can đảm đương đầu với nghịch cảnh và với thế lực của những người chống đối bằng thẩm quyền và sự khôn ngoan Chúa ban. Có những lúc Chúa giải cứu bằng quyền năng siêu nhiên, như sứ đồ Phi-e-rơ đã được thiên sứ giải cứu khỏi tù hai lần, theo như công vụ các sứ đồ chương 5 câu 17 đến câu 20, chương 12 câu 6 đến câu 19. Phaolô và Sila cũng được Chúa cứu một cách siêu nhiên, mà kết quả là cả gia đình người đề lao tin Chúa, theo công vụ các sứ đồ chương 16, câu 25 đến câu 34. Nhưng cũng có lúc Chúa thôi thúc họ phải trốn đi để có thể tiếp tục rao giảng lời Chúa ở nơi khác. Công vụ các sứ đồ chương 14 câu 5 câu 6 ghi: Lại khi những người ngoại và người Giuđa cùng các quan mình nổi lên để hà hiếp và ném đá hai sứ đồ, thì hai sứ đồ đã biết trước, bèn trốn tránh trong các thành xứ Lycaoni, là thành Lystra, thành Derbe và miền chung quanh đó mà giảng tin lành. Chúng ta cũng nhận định rằng trong sứ vụ rao giảng đạo Chúa, các sứ đồ không luôn luôn làm phép lạ mà chỉ làm khi Đức Thánh Linh tác động. Cốt lõi của sứ vụ là rao giảng tin mừng, là đạo cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ tập trung vào việc rao giảng biện giải trong các nhà hội là nơi thích đáng cho sứ vụ rao giảng lời Chúa. Khi bị bách hại đến độ nguy hiểm đến mạng sống vì những kẻ chống đối lợi dụng cường quyền, dùng bạo lực ném đá, thì họ trốn sang các thành khác, không phải vì sợ, nhưng để có thể tiếp tục rao giảng tin lành. Câu 8 đến câu 10 kỹ thuật một phép lạ sứ đồ Phao-lô làm như sau. Nơi thành Lystra có một người liệt chân, què từ sơ sinh, chưa hề đi được. Người ngồi nghe Phao-lô giảng. Phao-lô chăm chú nhìn người, thấy có đức tin để chữa lành được, bèn nói lớn: Ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên. Người nhảy một cái rồi đi. Phép lạ này khiến cho chúng ta liên tưởng đến phép lạ sứ đồ Phi-rơ và Răng chữa lành một người ăn xin cũng bị què từ sơ sinh tại cửa đẹp đền thờ Jerusalem nhiều năm trước. Sau phép lạ đó, sứ đồ Phi-rơ tuyên bố cho dân chúng như ghi trong công vụ các sứ đồ chương 3 câu 16. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người các ngươi thấy và biết. Nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Nối kết cả hai phần kỹ thuật trên, chúng ta rút ra một kết luận rõ ràng. Tác giả của phép lạ là Đức Thánh Linh thi thố cho người tin danh Chúa Cứu Thế Giê-xu với mục đích để những người nghe tin lành và chứng kiến phép lạ cũng đặt lòng tin nơi Chúa. Đặc điểm trong phép lạ sứ đồ Phao-lô chữa lành người què tại Lystra là Chúa cho ông ơn biện biệt khi chăm chú nhìn người què, thấy được đức tin trong anh ta. Hiển nhiên, đây là do Đức Thánh Linh bày tỏ và Ngài tác động trong lòng vị sứ đồ để ông có thể đưa ra lệnh truyền của Ngài cho người có lòng tin. Ngươi hãy trở dậy, đứng thẳng chân lên. Đây là mệnh lệnh đầy ân sủng của Chúa, dùng Phao-lô nói ra. Kết quả tức khắc là người què nhảy một cái rồi đi. Phần kỹ thuật tiếp theo từ câu 11 đến câu 18 cho thấy hậu quả của phép lạ vừa thi thố, đó là dân chúng địa phương đã một mực coi Phao-lô và Ba-na-ba là thần linh hiện xuống trong hình người và chuẩn bị giết bò để tế lễ hai ông, khiến cho sứ đồ Phao-lô phải sấn vào đám đông kêu la cho họ dừng lại. Đáp ứng của con người đối với sứ điệp và quyền năng của Chúa rất đa dạng và đôi khi tương phản cùng cực. Kẻ thì giận dữ đuổi đi, kẻ khác lại tôn thờ như thần thánh. Trước đáp ứng của dân thành Lystra dựa vào cảm tính sai lầm của những người ngoại bang vốn thờ tà thần từ nhiều đời, các sứ đồ đã phản ứng quyết liệt. Công vụ các sứ đồ chương 14 câu 14 đến câu 18 ghi như sau. Nhưng hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô hay điều đó, bèn xé áo mình sấn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng: Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia mà trở về cùng Đức Chúa Trời hàng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình. Dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Tuy sứ đồ nói như vậy, chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng dâng cho mình một tế lễ. Đó là công vụ các sứ đồ chương 14 câu 14 đến câu 18. Đây cũng là bài học thực tiễn cho việc rao giảng tin lành. Tất cả phải quy vinh danh Chúa. Tôi tớ Chúa phải là và chỉ là tôi tớ Chúa theo nghĩa đen. Đừng bao giờ tranh công, đừng bao giờ vượt quá giới hạn vai trò tôi tớ Chúa. Tương phản với tình huống tôn sùng trên của dân thành Lystra, người Do Thái lại phản ứng bằng chống đối và bạo lực như ghi trong công vụ các sứ đồ chương 14, câu 19 đến câu 20 như sau. Bây giờ có mấy người Do Thái từ thành Antioch và thành Iconi đến, dỗ dành dân chúng, chúng ném đá Phao-lô, tưởng người đã chết nên kéo ra ngoài thành. Nhưng các môn đồ đương nhóm xung quanh người, thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Ba-na-ba đến thành Đẹt-bơ. Phần kỹ thuật trên cho thấy những khổ nạn sứ giả của Chúa phải chịu, nhưng qua chính biến cố này, quyền năng Chúa được thể hiện khi Ngài bảo toàn sự sống của tôi tớ Ngài, nhưng cũng đồng thời phơi bày tấm lòng gian ác, độc dữ vô cùng của những kẻ chống đối tin mừng. Trên đường hầu việc Chúa hôm nay, chúng ta cũng cần chuẩn bị tinh thần cho những tình huống đầy gian nguy và cám dỗ này. Nhiều cơ đốc nhân, nhất là những người mới mẻ trong đức tin, đều nghĩ rằng nếu mình trung tín với Chúa, đi thờ phượng Chúa đều đặn, dâng hiến và phục vụ, v.v., thì sẽ được mạnh khỏe, gia đình an vui, hạnh phúc, công việc làm sẽ may mắn thịnh đạt. Đây là những mong ước chân thành, nhưng chưa hẳn là thực tế đời sống. Chúa có những chương trình khác nhau cho từng con dân Ngài. Tuy nhiên, hướng chung cho tất cả các cơ đốc nhân trên trần gian là chấp nhận cuộc sống gian khổ. Dù vậy, động cơ xuất phát từ lòng trung thành và trung tín với Chúa và từ lòng yêu thương người chưa được cứu sẽ giúp chúng ta sống cho Chúa bằng đời sống can đảm, chịu đựng và bằng những lời chứng khôn ngoan. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.